10 năm, 20 năm ở trong thiền viện cũng là người ngủ gục, phải không? Không thêm bước nào hết á. Ở đây có ai ngủ sai, ngủ gục nhiều nhất giơ tay cho coi. Em biết là không ai dám đâu, vì cái đó không có hay. Chứ phải nó hỏi ai thông minh thì giơ tay liền, hỏi ai ngủ gục thì không dám giơ tay, bởi vì thiệt thòi quá. Thì quý vị phải biết, biết tự hổ thẹn, mình ngủ gục như vậy là xấu, là dở. Trước những huynh đệ ta tỉnh, ta sáng, ta tu hành được, thì cố gắng đừng để cho con ma ngủ nó làm chủ mình. Bởi vì tất cả chúng ta không đồng ý đi trong luân hồi sanh tử liên miên, cho nên chúng ta mới tu để cầu giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải có cái trí tuệ sáng suốt mới ra khỏi sanh tử được. Mà muốn có trí tuệ thì phải thiền định, định rồi pháp tuệ. Vì vậy mà sự tu của chúng ta phải xem cái giờ ngồi thiền là cái giờ thiêng liêng nhất, quý báu nhất của mình. Chứ không có nghe ba tiếng kiển ngồi thiền thì huệ hoại đi chậm chậm, lấy cái lá y ha, mặc áo tràng từ từ đi lên, làm như một cái gì bắt buộc vậy đó. Thì cái đó thật là tệ, không biết quý cho sự tu hành của mình. Cho nên người tu phải tập cái hạnh tinh tấn, luôn luôn là nỗ lực và cố gắng, không có cái lơ là, không có một cái lười biếng. Ngồi thiền thì ngồi cho ngay thẳng, nghiêm chỉnh, tỉnh sáng, chứ không ai ngồi, ngồi có chừng lát gục lên gục xuống như là mấy người ngồi đồng, quay quay cái đầu hoài, vô ích quá. Chúng ta phải cố gắng lên, phải thực tế tu, chứ không phải tu mà cầm chừng, tu lấy có đó. Đó là một cái xấu hổ, đáng tủi nhục. Bỏ cha, bỏ mẹ, cạo đầu để xuất gia, tu để giải thoát, để cứu độ cha mẹ, cứu độ thân nhân, cứu độ tất cả chúng sinh. Cái nguyện to quá, mà rồi vô đó lâm ngũ gục không thì tu cái gì? Mà tu không được là đổ ai? Chính bản thân mình đổ mình không được, không xong, còn nói gì là đổ ai nữa? Cho nên quý vị phải nhớ, cái bản nguyện của người xuất gia là nguyện tu giải thoát sanh tử, để cứu độ thân bằng quyến thuộc, cứu độ chúng sinh. Chứ không phải là cái người vô trách nhiệm, tới chùa ăn nhờ cơm chùa để mình sống, rồi chờ tới già chết thôi. Chúng ta không phải như vậy, mà phải cương quyết để làm cho được cái bản nguyện của mình. Vì vậy mà tu không cho phép lơ là, tu phải chăm hẳm, quyết chí để kiềm chế loạn tưởng, kiềm chế cái ngũ gục, giữ sao cho mình tỉnh sáng luôn. Như vậy mới xứng đáng là những người tu. Chứ mà lên đó ngồi rồi gục lên gục xuống, thực là xấu hổ. Xấu hổ không? Vậy mà có người bị ngủ gục đánh ra cười, không xấu hổ chút nào hết. À, dường như coi đó là việc thường vậy đó. Mà người nào coi ngủ gục là việc thường, người đó sẽ tuột dốc chứ không có lên nổi. Đi xuống không à, chắc không có tiến lên. Người tiến lên, người biết vươn lên là cái người sốt sắng, biết xấu hổ cái gì mình sơ sót, biết xấu hổ khi mình thua kém huynh đệ, chứ không có thể mà lừng chừng thả trôi tới đâu hay đó. Cơm chùa không phải ăn rồi hết rồi thôi, ăn cơm chùa là thiếu nợ. Thiếu nợ ai? Thiếu nợ đàn na thí chủ. Mà chúng ta muốn cho hết, không thiếu nợ, thì chúng ta phải cố gắng tu, đừng bỏ phí một thời gian nào. Chúng ta phải tu, phải cần mẫn. Tôi thấy có nhiều người rất là đáng thương, đáng phục. Ngoài cái giờ tu theo chúng bình thường, còn xin tu những cái giờ riêng nữa. Thì tại sao có những người cần mẫn siêng năng như vậy, lại có những người thả trôi? Thì tu kêu tới giờ thì gọi đi, lên thì gục lên gục xuống, thấy giống như là một người hề làm trọc cười cho thiên hạ, không xứng đáng gì hết. Vì vậy mà tất cả tăng ni, quý vị phải ý thức được cái trách nhiệm của mình. Chúng ta tu là phải tu đến nơi đến chốn, chứ không phải tu cầm chừng lấy có. Đó là tôi nói nhắc nhở. Nhưng bây giờ tới cái mục tiêu chính mà tôi muốn nói với quý vị là gì? Là con người bất tử. Ở ngay trong chúng ta có sẵn một con người bất tử. Con người đó ra làm sao?